Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 30 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài giới thiệu về hầm và mái tròn đền thờ Thánh Phêrô và Điện Vatican. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về gương của nữ tu Marie Kairos, dùng lời thánh ca để tôn vinh vẻ đẹp của thế giới. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sống niềm vui phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Beirut. Trong dịp lễ phục sinh vừa qua, nhiều vị thượng phụ ở Trung Đông kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu hy vọng giữa những khó khăn. Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, nhận định rằng thế giới, đặc biệt cộng đồng chính trị và nhà cầm quyền các dân nước, rất cần những chứng tá về sự phục sinh. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Rai tố giác rằng các cường quốc miền và quốc tế đang áp đặt những cuộc chiến tranh tàn phá ở vùng Trung Đông, nhất là trên các lãnh thổ của người Palestine, Iraq và Syria. Các nước mạnh này khơi lên khói lửa, tài trợ và cung cấp các dụng cụ chiến tranh ở Trung Đông và gửi vũ khí cho những tên khủng bố và đánh thuê, nhắm đến những mưu đồ chính trị, những quyền lợi kinh tế và các mục tiêu chiến lược. Theo Đức Hồng Y Rai, Liban có thể bảo tồn căn tính của mình nếu giữ trung lập và có lập trường rõ ràng giữa các khối, miền và quốc tế. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Fran, trong bài giảng lễ phục sinh tại đền thờ mộ thánh, nhận xét rằng, giống như các phụ nữ thấy ngôi mộ trống của Chúa Kitô, nhiều tín hữu Kitô cũng để cho mình bị xao xuyến, sợ hãi sự trống rỗng và vắng bóng. Nhưng chúng ta đừng để cho sợ hãi đè bẹp. Đức Thượng Phụ gửi một sứ điệp hy vọng và cầu nguyện cho các bệnh nhân, người già và các tù nhân, các nạn nhân của sự dưỡng dưng và cô lập, và những người đang sống ngày thứ sáu tuần thánh, cũng như cho những người có thể sống niềm vui của lễ phục sinh nhưng không thể loan báo tin mừng vì những chính sách nghiêm ngặt và nạn cuồng tín mù quáng.
Tại Beirut, thủ đô Liban, Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac nói rằng, hòa bình ngày nay là điều mà các tín hữu Kitô chúng ta ở Trung Đông đang thực sự cần và cố gắng đạt tới. Hòa bình là điều rất ý nghĩa ngày nay đối với giáo hội Syriac chúng ta và là những người đang bị bách hại trong bao thế kỷ, và đặc biệt trong thời gian gần đây vì những bàn tay man rợ trong thế kỷ 21, cũng như những cuộc tấn công hồi năm 2010 và 2014. Đức Thượng Phụ Yunan mời gọi các tín hữu đừng bao giờ nghi ngờ quyền năng cứu độ của Chúa Phục Sinh và đừng bao giờ mất hy vọng như các cha ông can đảm của chúng ta đã dạy qua bao thế kỷ. Ngài kết luận rằng, mặc dù đủ loại cơ cực vì sự buộc lòng phải di cư, chạy tới Liban, Jordania hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh lòng thương xót này, cầu xin Chúa thương xót tất cả chúng ta, cầu nguyện để thế giới, đặc biệt để các nước Tây Phương có thể tin. Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Damasco, thủ đô Syria, nhận xét rằng, ngày hôm nay, sau 5 năm bạo lực, chiến tranh tàn phá và máu đổ, thế giới khám phá rằng con đường Damasco, Jerusalem và Palestine được nối với nhau vì đó là những con đường đức tin, văn minh và gia sản. Đứng trước những thảm trạng của dân chúng ở các nước Trung Đông chúng ta, đặc biệt tại Syria và Iraq, chúng ta đang tiến bước trên con đường Golgotha. Nhưng cũng như con đường thập giá dẫn đến phục sinh vinh hiển, chúng ta cầu nguyện để tiến qua con đường thập giá ở Syria, chúng ta có thể tiến đến niềm vui phục sinh.
Cracovia, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng về hiến pháp tại Ba Lan. tuyên bố hôm 25 tháng 3 vừa qua trong cuộc đi đàn thánh giá tại đền thánh Kalvaria Jeprzydowska thuộc giáo phận của ngài, Đức Hồng Y nói rằng, nhân dân Ba Lan đã mệt mỏi vì những cuộc tranh biện liên tục, những cuộc xung đột và căng thẳng. Tôi xin tất cả các vị hữu trách hãy chấm dứt các cuộc tranh biện với nhau. Tình trạng hiện nay không có liên hệ gì với mối quan tâm thực sự đối với công ích. Tổ quốc quan trọng hơn là những lợi lộc riêng của các đảng phái. Từ nhiều tháng nay, chính phủ thuộc phe quốc gia hữu phái ở Ba Lan đụng độ với phe đối lập về vấn đề cải tổ tòa bảo hiến. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, tòa này tuyên bố việc cải tổ của chính phủ là điều trái với hiến pháp vì hạn chế nhiều và gây khó khăn cho các hoạt động của tòa. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan không tôn trọng phán quyết của tòa bảo hiến. Một ủy ban chuyên gia của Hội đồng Âu Châu đã được chính phủ Ba Lan thỉnh cầu cho ý kiến. Ủy ban này nói rằng việc cải tổ của chính phủ là một đe dọa cho nền dân chủ, các quyền con người và chế độ pháp quyền của Ba Lan. Ủy ban kêu gọi chính phủ hãy công bố và nhìn nhận phán quyết của tòa bảo hiến. Cho đến nay, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ba Lan không lên tiếng về cuộc xung đột dù được yêu cầu. Chỉ có đức cha Tadeusz Pierionek, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, tuyên bố hồi tháng Giêng năm nay, nhắc nhở chính phủ thuộc đảng cầm quyền rằng, cho dù thắng cử, đảng này không có sứ mạng đi ngược với luật pháp hiện hành.
Arabia, đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, tin rằng cha Tom Ushunalin, dòng Đông Bosco vẫn còn sống trong tay những kẻ bắt cóc cha ở Yemen. Cha Tom người Ấn Độ làm tuyên úy cho các nữ tu thừa sai bác ái ở thành phố Aden bên Yemen. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, một nhóm võ trang khủng bố tấn công nhà dưỡng lão tại đây và giết hại 4 nữ tu cùng với 12 nhân viên khác và bắt cóc cha Tom. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 28 tháng 3 vừa qua, đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ, có trụ sở ở Abu Dhabi và gồm cả Yemen, nói rằng, tôi có những dấu chỉ mạnh mẽ cho thấy cha Tom Ushunalin vẫn còn sống. Tôi không có tin nào xác nhận có điều gì xảy ra cho cha hôm thứ Sáu tuần thánh 25 tháng 3 vừa rồi. Những tin đồn có vẻ là không đúng sự thật. Những tin đồn đó xuất phát từ Ấn Độ cho rằng nhóm Hồi giáo IS đã đóng đanh cha Tom vào ngày thứ Sáu tuần thánh. Đức cha Hinder nói, không ai biết rõ điều gì xảy ra, tôi có đủ lý do để nghi ngờ những tin đồn về cái chết của cha Tom. Đức cha từ chối không bình luận thêm và nói rằng tình hình rất là tế nhị.
Abuja, chỉ huy trưởng cảnh sát Nigeria, ông Solomon Araze, đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh quanh các nơi thờ phượng của Kitô giáo, các khu vực giải trí và những nơi tập trung nhiều người. Theo báo The Guardian, số ra ngày 25 tháng 3 vừa qua, các vị chỉ huy các đơn vị cảnh sát Nigeria phải đích thân giám sát về những địa điểm trọng yếu và dễ bị tổn thương trong khu vực thuộc quyền, kể cả những nơi thờ phượng, các bãi đậu xe, các trung tâm giải trí, các xa lộ và cơ quan tài chính và mọi nơi công cộng khác.
Erbil, từ ngày 1 đến 4 tháng 4 tới đây, một phái đoàn của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ viếng thăm các tín hữu Kitô tị nạn tại miền Bắc Iraq. Phái đoàn do đức cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận Carpi ở Italia hướng dẫn. Trong số các đồ cứu trợ do phái đoàn mang đến thành phố Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, nơi có hàng trăm ngàn tín hữu Kitô từ nhiều miền ở Iraq chạy đến đây tị nạn, cũng có các áo lễ và ngân khoản do Đức Thánh Cha trao tặng. Đức Thánh Cha cũng đã gửi một thư cho Đức Cha Cavina, trong đó ngài mời gọi các tín hữu đừng quên thảm trạng bách hại, cũng như bảo vệ quyền bất khả nhượng của mỗi người, được tự do tuyên xưng niềm tin của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy quỳ trước những người anh chị em chúng ta để lau sạch nước mắt của họ, băng bó các vết thương về thể lý cũng như tinh thần, vì tất cả các Kitô hữu do bí tích rửa tội đều là một trong Chúa Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu về hầm và mái tròn đền thờ Thánh Phêrô và Điện Vatican.
Thank you.
thưa quý vị thính giả, tiếp tục loạt bài giới thiệu Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, hôm nay chúng ta viếng thăm hầm đền thờ hay cũng gọi là hang Vatican, mái tròn đền thờ và điện Vatican. Như đã biết, hồi năm 324, khi khởi công xây đền thờ trên mộ Thánh Phêrô, Hoàng đế Constantino đã ra lệnh lấp toàn bộ nghĩa trang cổ Roma trên đồi Vatican. Đền thờ thứ hai xây trên đền thờ thứ nhất, phần cổ xưa nhất của hầm đền thờ thuộc thế kỷ thứ bảy, bao quanh bàn thờ tuyên xưng đức tin và nằm bên trong cung thánh của đền thờ do Hoàng đế Constantino xây. Vào cuối thế kỷ 16, các hang Vatican được nới rộng thêm ba gian, với một vòng cung lớn bao quanh cung thánh đền thờ Constantino. Sau cùng Đức Giáo Hoàng Pio XII cho xây thêm 10 phòng khác để chứa các quan tài đá thời Kitô tiên khởi, tìm thấy dưới đền thờ, cũng như các dấu tích kiến trúc và đền đài còn lại thuộc đền thờ Constantino. Tính tới nay có 148 giáo hoàng được chôn cất trong hầm đền thờ. Các vị thuộc thế kỷ 20 là Đức Pio X, Biển Đức 15, Pio 11, Pio 12, Gioan 23, Phaolô 6, Gioan Phaolô 1 và Gioan Phaolô 2. Khi được phong chân phước, xác Đức Gioan 23 đã được đưa lên đặt dưới bàn thờ có bức tranh Thánh Girolamo rước lễ gần tượng đồng Thánh Phêrô ở cột trụ bên phải nâng mái tròn đền thờ. Sau 37 năm qua đời, xác ngài còn nguyên vẹn không hư nát. Xác Thánh Gioan Phaolô II cũng đã được đưa lên trên, đặt dưới bàn thờ nhà nguyện thứ hai phía cửa thánh. Như thế không phải mọi giáo hoàng đều được chôn cất tại hầm đền thờ Thánh Phêrô, lý do vì có nhiều vị không qua đời tại Roma, nhưng ở nhiều nơi khác như ở Avignon bên Pháp, hay tại nhiều thành phố khác nhau trong nước Italia và cả bên Đức. Riêng tại Roma có 13 vị được chôn trong nghĩa trang Thánh Callisto, 7 vị trong đền thờ Đức Bà Cả, 16 vị trong đền thờ Gioan Laterano, 5 vị trong đền thờ Đức Bà Minerva và 4 vị trong đền thờ Thánh Lorenzo ngoại thành. Lối xuống hầm đền thờ ở phía trái nơi cột trụ có tượng Thánh Andre Tông Đồ, hầm đền thờ trải dài từ cung thánh cho tới gian giữa đền thờ.
Nhà nguyện thứ nhất là nhà nguyện của Đức Bà của các phụ nữ sinh con, có bức bích họa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng của Melozzo da Forlì thuộc thế kỷ thứ 15. Tiếp đến là nhà nguyện Đức Bà della Borgiata với bức bích họa của Cavallini thuộc thế kỷ thứ 13, mộ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, nhà nguyện Thánh Phêrô lối vào xuyên ngang qua tường cung thánh đền thờ Constantino. Bàn thờ nằm ngay trên mộ thánh nhân. Dọc theo hành lang hình bán nguyệt có 5 bức chạm nổi diễn tả cuộc đời hai Thánh Phêrô và Phaolô. Xen kẽ chung quanh hành lang bán nguyệt có các nhà nguyện của vài quốc gia Đông Âu. Tiếp đến là hai phòng chứa các bia mộ. Trong phần hầm mộ được thăm viếng có mộ của các giáo hoàng Callisto thứ 3, Bonifacio thứ 8, vị giáo hoàng công bố năm thánh đầu tiên trong lịch sử giáo hội năm 1300, Nicola thứ 3, Innocente thứ 9, Nicola thứ 5, Paolo thứ 2, Marcello thứ 2, Paolo thứ 6, Gioan Paolo thứ nhất, Innocente thứ 9. Tuy nhiên trong hầm Vatican cũng có một vài mộ của các vị không phải là giáo hoàng, như mộ Đức Hồng Y Raphael Mary Denval, cộng sự viên của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, Đức Hồng Y Joseph Beran và hai hoàng hậu công giáo là Carlotta thứ nhất, đảo Cipro và Christina Thụy Điển. Muốn lên mái tròn đền thờ, hiện nay phải ra phía trước đền thờ và vào lối bên phải để lấy thang máy. Chặng một là mái đền thờ, nơi có nhà dành cho thợ chuyên trông coi sửa sang đền thờ. Từ đây có thể trông thấy mái vòm chính vươn cao lên trời 95 mét. Hai mái tròn nhỏ chỉ để trang hoàng chứ không thông với bên trong đền thờ. Đi ra phía mặt tiền đền thờ, bạn có được cái nhìn tổng quát xuống quảng trường, đại lộ Hòa Giải và thành phố Roma. Vào bên trong mái tròn từ trạm thứ nhất và từ trạm thứ hai, bạn có thể nhìn xuống dưới đền thờ và chiêm ngắm nền đền thờ lát cẩm thạch màu và các tác phẩm trang hoàng để nhận ra các chiều kích khổng lồ của công trình kiến trúc có 102 trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Khi áp tai vào vách của mái vòm được khảm đá màu, dù đứng rất xa nhau, bạn vẫn có thể nghe người khác thì thầm tên bạn trên tường.
bắt đầu từ chân lồng đèn lối leo vất vả, khó khăn hơn và càng ngày càng hẹp. Từ trên đỉnh đền thờ bạn có cái nhìn tuyệt diệu bao quát nước Vatican và toàn thành phố Roma. Về phía mặt tiền bạn trông thấy đại lộ hòa giải thẳng tắp, chạy ra tới sông Tevere. Hai cánh có các hàng cột với mái tre, bọc quảng trường tựa như hai cánh tay của mẹ giáo hội, rang ra đón tiếp các đoàn con cái từ khắp nơi trên thế giới tiến về lòng thủ đô giáo hội. Sông Tevere chảy lững lờ với các cây cầu Vittorio Emanuele, Sant'Angelo và Umberto, rồi lăng tẩm của Hoàng đế Adriano xây năm 135 hay lâu đài thiên thần. Dinh Công Lý, bên trái là khu phố Prati di Castello, bên phải là đài kỷ niệm và bàn thờ Tổ quốc Vittorio Emanuele, đằng sau là mặt tiền của đền thờ Gioan Laterano, về phía trái là dinh Quirinale, tức Tổng thống phủ Italia, xưa kia là dinh thự nghỉ mát của các giáo hoàng. Đằng sau là các mái tròn và tháp chuông đền thờ Đức Bà Cả. Tiếp đến phía bên trái là màu xanh mát rượi của đồi Pincio, biệt thự Borghese, biệt thự Giulia. Phía bên phải mặt tiền đền thờ bạn thấy đồi Gian Nicolo, bên trên là trường truyền giáo, nơi có nhiều thế hệ chủng sinh Việt Nam tu học. Tựa vào đồi Gian Nicolo, chỗ có tượng Chúa Giêsu vua là nhà tổng quyền của dòng tên. Xa hơn trên đồi là đài kỷ niệm Garibaldi, xa hơn nữa là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Khi trời trong xanh bạn có thể nhìn thấy biển Ostia. Từ nóc mái vòm đền thờ bạn có thể thấy rõ mọi dinh thự trong nước và vườn thành phố Vatican. Bắt đầu từ bên trái mặt tiền, dinh Sant'Ufficio, đại thính đường Phaolô VI, trường Teutonico, nhà của các kinh sĩ đền thờ, trạm bán xăng, văn phòng của lực lượng hiến binh Vatican, sát với nhà của các cha giải tội, nhà thờ Thánh Stefano degli Abissini, trường nghệ thuật khảm đá màu, nhà ga xe lửa Vatican, dinh thống đốc, phía sau là trường Ethiopi, hang đá Lộ Đức, tháp Thánh Gioan, đằng trước tháp là trụ sở cũ của đài phát thanh Vatican, trong góc xa nhất vườn là bãi đậu trực thăng. Góc chéo bên phải dinh thống đốc là Fonten Aquilone, Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh, biệt thự Pia. Gần cánh phải đền thờ là dinh Secca. Tiếp theo là mái nhà nguyện Sistina, có ống khói nhỏ, nơi Hồng Y Đoàn họp mật nghị bầu tân giáo hoàng. Các dinh thự dài nối tiếp là Viện Bảo tàng Vatican, dinh Tông Tòa, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Về phía cửa Angelica có bưu điện, nhà in, nhà băng, siêu thị, tiệm thuốc tây, nhà của các cận vệ Thụy Sĩ, văn phòng cấp các phép lành tòa thánh và tòa báo quan sát viên Roma.
Bên phải đền thờ Thánh Phêrô là Điện Vatican. Trên toàn thế giới không có một đền đài dinh thự nào có thể vượt Điện Vatican về tầm quan trọng lịch sử và nghệ thuật. Đây là một tổng hợp các công trình kiến trúc thuộc nhiều thời đại khác nhau, trải dài trên một diện tích rộng 55.000 m², phân nửa dành cho 20 sân trong. Có tất cả trên dưới 1.400 phòng, gồm cả các nhà nguyện lớn nhỏ. Đức Giáo Hoàng và các cơ quan trung ương tòa thánh chỉ chiếm một phần không đáng kể, còn lại là dành cho viện bảo tàng và thư viện. Cho tới thế kỷ thứ 13, các giáo hoàng sống ở Điện Laterano, cạnh đền thờ Gioan Laterano hiện nay. Trong thời gian này, bên cạnh đền thờ Thánh Phêrô chỉ có một dinh thự rất đơn sơ từ thời Đức Giáo Hoàng Simmaco. Vào thế kỷ thứ 12, thế dinh thự sắp sập, các giáo hoàng Eugenio thứ ba, Celestino thứ ba và Innocento thứ ba cho sửa sang và nới rộng ra. Sau trận hỏa hoạn năm 1308, Điện Laterano không thể ở được nữa, vả lại Đức Giáo Hoàng bị quân Pháp bắt về Avignon. Năm 1377, khi từ Avignon trở về, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 đến sống tại đây. Và cũng từ ngày đó Điện Vatican thay thế Điện Laterano. Trong ba thế kỷ liên tiếp, các giáo hoàng cho xây cất sửa sang các phòng ốc chung quanh. Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ năm cho xây tường, có lối đi bên trong nối liền dinh tông tòa với pháo đài thiên thần. Khi Vatican bị tấn công, Đức Giáo Hoàng chạy vào ẩn nấp trong pháo đài này. Dinh tông tòa nơi các giáo hoàng ở là dinh mới do kiến trúc sư Domenico Fontana xây theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Sisto thứ năm hồi thế kỷ thứ 16. Quốc gia thành phố Vatican chiếm trọn quả đồi. Xưa kia đã có nhiều đền đài danh thự do các hoàng đế Roma xây cất. Hoàng đế Caesar đã hoạch định chương trình xây cất các trung tâm thể thao thể dục tại đây. Hoàng đế Augusto đã cho xây Naumachia, nghĩa là một loại vận động trường có hồ sâu để diễn lại các trận thủy chiến lịch sử. Trong đó, các diễn viên là các nô lệ, các thủy thủ được thuê mướn lúc đó, các tù nhân hay các kẻ tội phạm bị kết án. Họ mặc áo giáp của các nước khác nhau lâm chiến. Từ năm 37 tới năm 41, Hoàng hậu Agrippa, mẹ của Hoàng đế Caligula, cho xây vườn ngự uyển trên đồi Vatican. Dòng họ Domiciano cũng xây vườn ngự uyển tại đây. Sau này, Hoàng đế Caligula xây cất một hí trường và một trường đua ngựa. Hí trường này đã được Hoàng đế Nero hoàn thành. Bút tháp hiện đặt giữa quảng trường Thánh Phêrô xưa kia được đặt trong hí trường nói trên. Từ năm 54 đến năm 68, Hoàng đế Nero thừa hưởng hết các đền đài dinh thự trên đồi Vatican. Sau trận hỏa hoạn thiêu rụi Roma năm 64 do chính ông gây nên, Hoàng đế Nero cho tổ chức các buổi dạ hội vui chơi cho dân chúng tại đây. Sử gia Tacitus kể lại rằng có rất nhiều Kitô hữu đã chịu tử đạo, người thì bị đóng đinh, kẻ khác bị tẩm dầu thiêu sống làm đuốc sáng cho các cuộc vui chơi do Hoàng đế Nero tổ chức. Thánh Phêrô cũng đã chịu tử đạo tại hí trường này và được chôn cất trong nghĩa trang bên cạnh, hiện ở bên dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài giới thiệu về hầm và mái tròn đền thờ Thánh Phêrô cũng như điện Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại gương của nữ tu Marie Cayrus, dùng lời thánh ca để tôn vinh vẻ đẹp của thế giới.
Trong số những cuốn sách được đề nghị làm quà tặng cho mùa Giáng sinh năm 2015, nổi bật là cuốn mang tựa đề Biểu dương vẻ đẹp của thế giới, do hai tác giả Jean-Marie Pen, một nhà văn say mê bảo vệ thiên nhiên, và nữ tu Marie Cayrus, người Pháp, sinh trưởng tại Liban, chuyên về thánh ca, đồng biên soạn. Nữ tu Cayrus cũng là một ca sĩ nổi tiếng thế giới về bộ môn ca nhạc thánh. Nữ tu Marie Cayrus sinh năm 1963 tại Deir el-Ama bên Liban. Trong một gia đình công giáo Hy Lạp Menkit, chị xin gia nhập dòng các nữ tu Basilien Chosirete, và tại đây, chị đã được ơn gọi làm ca sĩ thánh nhạc giữa một quê hương tan nát tơi bời vì chiến tranh. Trong những năm từ giữa thập niên 1980, chị là nữ tu đầu tiên dấn thân vào ngành soạn và hát thánh ca. Trước đó có một nữ tu khác cũng là ca sĩ, thường được mệnh danh là nữ tu nụ cười, dòng Đa Minh người Bỉ. Nhưng nữ tu này đã ra khỏi dòng, đi vào một con đường khác hẳn, để rồi con đường này dẫn chị đến chỗ tự tử vào dạo năm 1985. Chị Keru nói, tôi tìm được con đường làm nữ tu ca nhạc sĩ trong lúc đang chuẩn bị đi vào con đường tu trì cổ điển và trở thành giáo sư dạy toán và vật lý. Những lần hát thánh ca đã đánh động linh hồn tôi và mở ra trong tôi bầu trời huy hoàng của cái đẹp tuyệt vời của ca nhạc. Một vẻ đẹp có khả năng đưa con người vượt trên cái kinh hoàng của chiến tranh, vì lúc ấy tôi còn ở quê hương Liban đang ngập chìm trong lửa đỏ chiến tranh. Năm 1984, nữ tu Cayrus thành lập ca đoàn hòa bình, gồm các ca sĩ và nhạc sĩ thuộc nhiều tín ngưỡng, văn hóa và chủng tộc khác nhau, nhưng cùng có chung một khát vọng cổ động hòa bình, cảm thông, hòa hợp đại kết giữa mọi dân tộc và mọi nền văn hóa trên toàn trái đất. Sau khi tốt nghiệp Đại học môn cổ nhạc Đông Phương và khoa học tôn giáo ở Liban, nữ tu Marie Cayrus được gửi sang Paris, thủ đô nước Pháp, để làm luận án tiến sĩ về âm nhạc học và nhân loại học ở trường đại học nổi tiếng thế giới La Sorbonne. Từ năm 1987, chị ở lại Paris. Cũng từ lúc ấy, tiếng hát của chị bắt đầu vang vọng và giao hòa giữa nhiều dòng nhạc khác nhau. đi từ nhạc phụng vụ đông phương của các hệ phái Byzantine, Syriac, Maronite sang đến nhạc Gregoriano của các giáo hội Tây phương. Người ta gọi chị là nữ tu ca sĩ trí thức vì chị cũng nổi tiếng trong ca khúc cổ điển của Bach, Haydn, Mozart, Gounod. Cho tới lúc này, nữ tu Marie Carew đã xuất bản trên 20 đĩa nhạc và trình diễn trong nhiều đại nhạc hội khác nhau. Mùa hè năm tới 2016, chị sẽ cùng ca đoàn Hòa Bình tham dự đại nhạc hội quốc tế ở Salzburg, bên Áo. Trong một thời đại mà Đông Phương và Tây Phương mọi người đều cố gắng xích lại gần nhau, nữ tu tái khẳng định sắc tính là trong âm nhạc không hề có một bức tường ngăn cách nào cả. Ca đoàn do chị thành lập có các thành viên thuộc nhiều quốc tịch và chủng tộc khác nhau. Ngoài ra, nữ tu Kiru còn điều hành một hiệp hội thiện nguyện mang tên là Tuổi Thơ Cho Hòa Bình. Hiệp hội trợ giúp hơn 400 trẻ em tại gần 20 trường học ở Liban. Nữ tu cho biết, chính chị đảm nhận toàn bộ chi phí cho các thành viên ca đoàn. Phần lợi tức thu được còn lại dành cho Hiệp hội Thiện nguyện Tuổi Thơ Cho Hòa Bình và nhất là cho những người tị nạn chiếm khoảng 1/4 tổng số dân Liban và họ đang thiếu thốn mọi sự. Với hoạt động ca nhạc của mình, nữ tu Marie Carew nhắm đến một mục tiêu rõ rệt, chỉ muốn giết chết sự ngu dốt và nghèo nàn vốn là gốc rễ căn bản của mọi chiến tranh hay chia rẽ. Chị nói, vài tuần sau các vụ khủng bố tại Paris tối 13 tháng 11 làm cho 130 người thiệt mạng và hôm đó tại Beirut khiến 44 người chết. Tuy rằng vụ khủng bố tại Beirut không được nói đến nhiều, điều nổi bật là những kẻ khủng bố chỉ biết đến Thiên Chúa qua lời hò hét Allah Apa, Thiên Chúa vĩ đại, và rồi cắt cổ người khác nhân danh tôn giáo. Đây không phải là tín ngưỡng. Trước những gì đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nói về vẻ đẹp tuyệt mỹ xem ra giống như nói về một sự kỳ lạ khó tin đóng khung trong một bong bóng trôi nổi lững lơ trên không trung. Chiến tranh tại Syria à? Chúng ta đang chiến đấu chống lại ai? Nếu không phải là chống lại những gì chính chúng ta đã tạo ra. Hòa bình không thể xây dựng chung quanh các bàn hội thảo, nơi mà người ta tuyên bố bao nhiêu lời tốt đẹp hoa mỹ, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Ít ra là qua thánh ca, tôi có thể góp phần vào việc xây dựng sự hòa hợp, đóng góp vào vẻ đẹp tuyệt mỹ, gần giống như là vẻ đẹp của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sống Niềm Vui Phục Sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của Đại lễ Phục sinh, chúng tôi tạm gác loạt bài về bí tích hôn phối để gửi đến quý vị vài suy tư về ơn gọi vui sống niềm tin Phục sinh mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi thi hành. Người ta kể rằng có một học giả nổi danh người Đức kia mướn nhà cạnh một nữ đan viện Camelo. Ông nghĩ thầm, thật là tuyệt, cạnh nhà dòng kín này mình sẽ luôn được thinh lặng để dễ dàng nghiên cứu. Thế nhưng, với thời gian trôi qua, học giả ấy thấy rằng, quả thực sự tĩnh mịch bao phủ căn nhà của ông, ngoại trừ những giờ giải trí của các nữ tu. Trong những lúc ấy, từ sân nhà dòng kín bên cạnh, những tiếng cười vui vẻ của các nữ tu vang vọng qua nhà ông. Học giả người Đức ấy thắc mắc, tại sao các nữ tu ấy vui tươi và cười ròn rã như vậy? Câu hỏi này cứ ám ảnh ông mãi, khiến ông quyết định tìm hiểu cuộc sống của các chị dòng. Họ là những người nghèo, tại sao họ lại cười? Họ chẳng có những trò giải trí vui tươi của trần thế này, vậy tại sao họ lại hạnh phúc như thế? Học giả người Đức ấy là người không có tín ngưỡng. Tôn giáo đối với ông chỉ là một hiện tượng con người bày đặt ra. Ông không thể hiểu được tại sao điều bày đặt ấy lại có thể làm cho tâm hồn các nữ tu được tràn đầy niềm vui như vậy.
Ngày qua ngày, tiếng cười vui của các nữ tu dòng kín Camelo càng ám ảnh học giả hơn nữa. Ông cảm thấy một nỗi ghen tương nhem nhúng trong lòng mà không biết phải thổ lộ với ai. Chắc hẳn phải có một cái gì đây. Các nữ tu này chẳng biết tình yêu nam nữ là gì, chẳng biết khoái lạc, sự giàu sang và chỉ có sự cô đơn tập thể. Vậy cái gì làm cho họ cười vui và to như thế? Một ngày kia, không chịu được nữa, học giả quyết định sang gặp mẹ bề trên để hỏi cho ra lẽ. Mẹ giải thích, chúng tôi vui tươi vì chúng tôi là những hiền thê của Chúa Kitô. Ông nói, nhưng Đức Kitô đã chết cách đây 2000 năm rồi. Mẹ bề trên mỉm cười và học giả ấy đọc được trong ánh mắt của chị nữ tu một tia sáng nhỏ càng làm cho ông tò mò thêm. Mẹ bề trên tiếp, ông lầm rồi, 3 ngày sau khi chết, Chúa đã sống lại. Thế có phải vì thế mà các chị hạnh phúc hay không? Đúng vậy, chúng tôi là những chứng nhân về sự sống lại của Ngài. Quả thực các nữ tu dòng kiến cát minh trên đây đã sống cụ thể niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh, đã đưa niềm tin này vào trong đời sống thường nhật.
Cha Piero Ghedo, một thừa sai kiêm ký giả thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Milano, gọi tắt là Pime, nhận định rằng phục sinh là đại lễ vui mừng của Kitô giáo vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh của Chúa Kitô là bảo đảm sự bất tử của chúng ta. Là Kitô hữu có nghĩa là người xác tín rằng Chúa Kitô đã sống lại. Thánh Phaolô tông đồ đã dạy, nếu Chúa Kitô không sống lại thì lời giảng của chúng tôi là vô căn cứ và đức tin của anh chị em không có giá trị nào. Và nếu chúng ta đã đặt hy vọng nơi Chúa Kitô thì chúng ta là những người bất hạnh nhất trong nhân loại. Nhưng thánh nhân nói thêm rằng, Chúa Kitô đã thực sự sống lại, Ngài là hoa quả đầu mùa cho những người đã chết. Đây là lời cầu chúc chúng ta dành cho nhau, ước gì sự phục sinh của Chúa mang lại cho chúng ta an bình trong tâm hồn, trong gia đình và niềm vui sống. Chúng ta hân hoan tin nơi sự sống lại của Chúa Kitô. Chúng ta không thể là những người buồn sầu và thất vọng nữa. Kitô giáo không phải là một đạo thập giá, nhưng là đạo của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Thập giá là một bước chuyển tiếp. Sự sống lại mới là trạng thái quyết định và chung kết, là niềm hy vọng, theo đó cả chúng ta cũng sẽ sống lại. Đúng hơn, chúng ta chắc chắn về sự kiện này. Chúng ta sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong đời sống đích thực, đời sống vĩnh cửu, trong vòng tay của Thiên Chúa. Nhưng ta phải nói rằng, thực tại thế giới nơi chúng ta đang sống dường như nói ngược lại. Bao nhiêu đau khổ quanh chúng ta và trong chúng ta, trong chính cuộc sống của mình. Bao nhiêu bất công, bất hạnh, bao nhiêu tin tức đau thương đổ ập trên chúng ta mỗi ngày. Làm sao mà chúng ta vui được, thanh thản, đầy hy vọng và can đảm trước những tình cảnh như thế? Niềm vui của chúng ta có ý nghĩa gì nếu chẳng phải là một thứ đại thơ ngây, nhắm mắt trước thực tại của cuộc sống? Không phải vậy, vì quả thực khi nhìn thực tại thế giới chúng ta đang sống và qua những gì báo chí, truyền hình, Internet phổ biến, chúng ta bị cám dỗ bi quan và buồn sầu. Nhưng chúng ta cần nhìn thực tại thê thảm và đáng lo âu ấy với đôi mắt của Thiên Chúa là Cha nhân lành và thương xót. Thiên Chúa muốn điều tốt lành cho tất cả mọi người, cho tôi, hơn cả chính tôi mong muốn điều thiện hảo cho bản thân mình. Đó là điều đức tin dạy tôi và là điều thay đổi đời tôi cũng như nhận thức của tôi về thực tại. Lễ Phục sinh năm 2013, lễ đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, tin mừng theo đó Chúa Giêsu đã sống lại đối với chúng ta có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự ác và mạnh hơn chính cái chết, có nghĩa là tình yêu Thiên Chúa có thể biến đổi đời sống chúng ta, làm cho những miền sa mạc trong tâm hồn chúng ta nở hoa.
Cha Ghedo viết thêm rằng, niềm vui phục sinh đến từ đức tin. Chúa Giêsu khi sống lại đã đánh bại tội lỗi, cái chết và tất cả những gì là nguyên nhân gây ra buồn phiền cho chúng ta. Những đam mê của chúng ta và tất cả những thực tại tiêu cực đến từ tội lỗi. Khi sống cuộc sống như chúng ta, Chúa Giêsu đã tham phần sự yếu đuối của loài người, đã chịu đói khát, mệt mỏi và buồn sầu, đã chịu bất công, sự tàn bạo kinh khủng như bị đánh đòn và đóng đanh. Sự sống lại tượng trưng sự giải thoát khỏi tất cả những điều ấy, là khởi đầu cuộc sống mới, được sống trong tình thân mật với Thiên Chúa. Đối với chúng ta, sống phục sinh trong niềm tin cũng có nghĩa là khởi đầu một cuộc sống mới, giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gánh nặng tinh thần, luân lý và tâm lý, khỏi tất cả những quyến luyến trần tục cản trở hành trình của chúng ta hướng về Thiên Chúa, là tột đỉnh hạnh phúc đối với con người. Đối với nền văn hóa tân thời, cuộc sống là một hành trình tiến về sự giàu sang, quyền lực, khoái lạc và giải trí. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đó là một con đường tiến về Thiên Chúa, cả với những đau khổ và từ bỏ, nhưng hướng về Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói, những đau khổ trong lúc này đây không đáng kể gì so với vinh quang mai hậu sẽ được tỏ lộ trong chúng ta. Không có sự tương ứng giữa những gì làm cho chúng ta đau khổ và những gì chúng ta tín thác đợi trông trong nước Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là đức tin giải quyết mọi vấn đề vật chất của chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn những khó khăn của chúng ta một cách khác, nghĩa là với đôi mắt của Thiên Chúa, lòng từ bi và nhân lành của Thiên Chúa. Đấng muốn điều thiện hảo cho chúng ta hơn cả chúng ta mong muốn cho chính mình. Chính vì thế, các thánh luôn luôn thanh thản và đầy vui mừng. Năm 1930, vị tôi tớ Chúa Giorgio Lapiera lúc đó được 26 tuổi, trở thành giảng viên về luật Roma ở Đại học Firenze, Trung Italia. Sau đó ông tham gia cuộc thi tuyển để đạt ghế giáo sư đại học. Kết quả cuộc thi tuyển này được ít thị ở đại học. Theo đó, ông đã đậu với điểm cao nhất trong số các ứng viên khác. Ban lãnh đạo đại học yêu cầu ông gia nhập Đảng Quốc gia Phát xít PNL, nhưng ông Lapiera trả lời rằng, trong tư cách là tín hữu công giáo, ông không thể nhận thẻ đảng như vậy. Thế là ghế giáo sư ấy không được dành cho ông, nhưng cho một người khác. Các bạn hữu của Lapiera xúi ông phản đối, và họ tuyên bố sẵn sàng ký tên vào thư phản đối ấy. Nhưng ông Lapiera trả lời, tôi cảm ơn các bạn, nhưng làm như thế là vô ích. Tôi biết mình là nạn nhân của một bất công, nhưng các bạn thấy điều đó đáng kể gì khi tôi biết rằng Chúa Kitô đã sống lại? Đó thực là một cuộc sống không được nhìn với đôi mắt phàm nhân, nhưng với đôi mắt của Thiên Chúa, và tấm gương này cũng có giá trị đối với hàng triệu vị tử đạo. Ngày nay, họ vẫn còn chấp nhận chịu cái chết bất công, miễn là không phải phản bội niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã nhắc nhở các tín hữu Kitô luôn vui sống, như lời Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư gửi tín hữu thành Philippe. Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Ngài chọn ý tưởng này làm chủ đề cho sứ điệp gửi các bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 hồi năm 2012. Ngài viết, các bạn thân mến, tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy trở thành các thừa sai của niềm vui. Ta không thể hạnh phúc nếu những người khác không được hạnh phúc. Vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các bạn hãy ra đi, kể lại cho các bạn trẻ khác về niềm vui của các bạn vì đã tìm được kho tàng quý giá là chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đức tin. Để niềm vui ấy có thể ở lại trong chúng ta phải thông truyền đi. Thánh Gioan quả quyết, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng hiệp thông với chúng tôi. Chúng tôi viết những điều này cho anh em, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Đôi khi, người ta mô tả Kitô giáo như một chương trình sống đè nén tự do của chúng ta, đi ngược với ước muốn hạnh phúc và vui mừng của chúng ta. Nhưng điều này không tương ứng với sự thật. Các tín hữu Kitô là những người nam nữ thực sự hạnh phúc vì họ biết mình không bao giờ lẻ loi nhưng luôn luôn được bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ. Hỡi các môn đệ trẻ của Chúa Kitô, các bạn có nhiệm vụ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đức tin mang lại hạnh phúc và một niềm vui chân thực, trọn vẹn và lâu bền. Và nếu lối sống của các tín hữu Kitô nhiều khi có vẻ mệt mỏi và buồn chán, các bạn hãy là những người đầu tiên chứng tỏ khuôn mặt vui tươi và hạnh phúc của đức tin. phúc âm là tin vui. Theo đó, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mỗi người chúng ta đều là quan trọng đối với Ngài. Các bạn hãy chứng tỏ cho thế giới thấy sự thật là như thế. Vì vậy, các bạn hãy trở thành những thừa sai hăng hái trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hãy mang đến cho những người đau khổ, những người đang tìm kiếm niềm vui mà Chúa Giêsu muốn cho họ. Hãy mang niềm vui ấy đến trong gia đình, trường học và đại học, trong những nơi làm việc, trong các nhóm bạn hữu của các bạn, nơi các bạn sinh sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, nhiều vị thượng phụ ở Trung Đông kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu hy vọng giữa những khó khăn. Cracovia, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng về hiến pháp tại Ba Lan. Erbil, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 4 tới đây, một phái đoàn của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ viếng thăm các tín hữu Kitô tị nạn tại miền Bắc Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.